Một bà mẹ Việt Nam tự tìm cách vượt ra giới hạn của bờ rào, ao cá ở một vùng quê nghèo, hẻo lánh để tiếp cận, kết nối với thế giới bên ngoài qua các phương tiện truyền thông xã hội, kêu gọi công lý cho hai người con đang bị giam cầm vì các hoạt động cổ võ đa đảng và công bằng xã hội. Đinh Nguyên Kha đang thọ án tù 4 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước sau khi cùng với Nguyễn Phương Uyên rải truyền đơn dán khẩu hiệu chống Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng bán nước và phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa. Hiện anh tiếp tục bị truy tố về tội danh khủng bố sau khi công an tìm thấy một số hóa chất lưu giữ trong nhà. Anh trai của Kha, Đinh Nhật Uy, cũng sắp bị đưa ra xét xử với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước vì các bài viết trên Facebook cá nhân phản đối bản án của em mình và chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông. Vụ bắt giữ Uy và Kha khiến công luận quốc tế mạnh mẽ lên án thành tích nhân quyền của Việt Nam và chỉ trích các điều luật có nội dung mơ hồ như 88 hay 258 bị Hà Nội lạm dụng để bịt miệng những tiếng nói chỉ trích nhà nước. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh niên VOA hôm nay về câu chuyện của Uy và Kha, bà Nguyễn Thị Kim Liên khẳng định quyết tâm đấu tranh theo đuổi công lý đến cùng và kêu gọi sự quan tâm của công luận khắp nơi, thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền, phóng thích những nhà bất đồng chính kiến, những người chống chế độ cai trị độc tài và giặc ngoại xâm phương Bắc, trong đó có con của bà. Sau cuộc thăm gặp gần đây nhất với cả Uy và Kha trong trại giam hôm 13 tháng 9, bà Kim Liên cho biết.
Uy rất là tinh thần, rất là lạc quan, nó rất là cứng cỏi. Nó nói với tôi là con không có tội gì hết á, con không có ký một cái bất cứ một cái tội nào trong cái bản kết luận điều tra của công an hết. Còn cháu Kha, nó nói mẹ phải mời thêm cho con luật sư nữa. Con bị mấy ông công an này lừa gạt con, lừa gạt hết vụ này tới vụ khác. Lừa gạt lúc ra phiên tòa ông Nguyên, lúc còn Nguyên về tới lừa gạt tới cái vụ khủng bố này. Nó là không nhận tội thì bắt anh, bắt gia đình đó. Theo cháu nói với ba cháu thì là cháu sợ nhất hạng là đã bắt anh Huy, rồi bắt đầu sửa soạn là bắt mẹ. Họ nói mẹ, mẹ ngoài này quậy dữ lắm, mẹ mày cứ vô thăm, mẹ nói với mẹ mày đừng quậy, mẹ ngoài này quậy quậy nữa, tao bắt tay với mẹ mày vô luôn. Nó ý nó ký nhận tội là chỉ vì gia đình thôi.
Và cái sự ký nhận tội đó là hồi nào ạ? Và ký nhận tội gì thưa ba?
Là ký nhận tội là có mua quá chất để định chế pháo nổ chế đồ đó cô. Nó là thì nó nói nó có mua, nó có làm đó, nhưng mà nó làm là trước khi là quen với cái thằng Thành mà hồi công an Long An mà bắt không được cái thằng đó trốn thoát đó. Thì bây giờ là họ ghép Kha vô với cái thằng Thành đó, là thằng Thành chỉ dẫn thằng Kha là chế chất nổ gì đó. Đó là họ bắt thằng Kha nhận như vậy đó.
Ngoài cái việc đó thì Kha có nhận về cái việc gọi là cái âm mưu khủng bố đó không ạ?
Con tôi lần Kha nó mua hóa chất trên chợ Kim Biên. Yeah. Những hóa chất đó là trước khi mà nó bị bắt là những năm Tết là nó đã làm pháo bông với pháo nổ là lối sớm ở dưới nhà tỉnh Quyết nữa. Trong cái vụ án của con Nguyên với Nguyên Kha thì họ lên nhà, họ xếp nhà thì tình cờ họ thấy cái bịch pháo thuốc đó dưới sàn giường ngủ của ba của Nguyên Kha. Đó, nó giấu dưới, tại ba nó la, nó sợ cháy nhà. Công an lên xét nhà thì gặp cái bịch đó, lôi ra thì bụi bám đầy hết. Rồi công an mới hỏi ba Quy Kha là cái gì. Ba Quy Kha nói là quá chất mua Kim Biên á, nó chế pháo chế độ hổm lên đây, nó chế pháo nổ bể cái lò đất của tôi. Tôi la đó, tôi còn chụp hình cái lò đồ đàng hoàng, lập biên bản ký tên hết. Mà họ lại giấu nhẹm những vấn đề đó, mà chỉ đưa ra những vấn đề nó chát trên mạng. Những thằng Thành nó chế bơm gì đâu, trời mây đất biển nhìn họ ghép thằng Kha tôi vô tội khủng bố. Thì Kha nó nhận là những lò đồ nó chế, rồi cái pháo nổ này nó chế, nó nhận hết. Nhưng mà nó không có làm một cái gì hại ai, nó chưa có làm ra một cái gì hết trơn. Tại vì nó đang sửa soạn là nó đi thụ án 2 năm, nó vô ý làm chết người mà. Làm sao mà nó chế bơm được, mà đi khủng bố.
Nhưng bà Liên nói thì xin được hỏi thăm là cái việc mà thụ án 2 năm về tội vô tình làm chết người đó là một cái vụ án khác. Ngoài cái việc vụ án của Uyên Kha và cái vụ án khủng bố lần này, thì xin bà cho biết cái vụ án đó xảy ra lúc nào, thời điểm kết án và thời điểm mà dự kiến là phải đi tù vì cái tội đó ra sao ạ?
Thì cái vụ án nó xảy ra là lúc tháng 6, hoặc là cháu ngoại tôi với cháu Kha đi ăn cơm với tiệm đó. Thì vừa vô ăn cơm hai cô cháu ngồi ghế thì có một cái bác đó, nó năm mươi mấy tuổi đó, bác xỉn, bác đi vô quán cơm, bác thấy con với con bé My ngồi đó, ổng cứ nhào vô ổng ôm con bé My hoài, mà ổng xỉn con sợ là ổng làm hại con bé My, con mới đẩy ông ra. Lần đầu, lần thứ hai ông nó mới nói là bác sai xỉn là bác về ngủ đi, cũng nhào vô nó thì nó hất ông ra, ông té thì cái đầu ông trúng vô cái chậu kiển người ta để chân dưới đất, thành ra rồi ổng bị chấn thương sọ não thì ổng chết. Còn sư thẩm là cho cháu là tại ngoại, không có bắt, xử cháu là 2 năm tù đó, nhưng mà gia đình chưa có kháng án. Tháng 10 là cháu mới đi với bé Phương Nguyên á.
Như vậy trong khi mà chờ tới cái ngày đi thụ án đó thì là Kha bị bắt chung với cái vụ việc của Phương Uyên.
Phương Uyên, dạ. Nó quen thằng Thành chắc cũng khoảng lúc mà nó đang nó buồn đó cô. Nó cứ tâm sự với tôi hoài, nó nói là nhà nước này bất công, rất là phẫn quốc cái vụ đó đó. Nó vụ án nó đáng lẽ nó phải tù treo, phải nó vô ý mà cô. Nhưng mà mấy ông công an này ép nó vô tội cố ý.
Có thể nói rằng là khoảng cái lúc 2012 là lúc mà Kha bắt đầu có những cái tinh thần bất mãn, rồi có những cái bất bình với xã hội và bắt đầu quan tâm tới chuyện xã hội.
Dạ. Nó nói con ông lớn bạn nó rồi hay làm lớn thì con lớn thì được đi học trường này trường kia, học dốt cũng thi đậu. Rồi tối ngày nó những chuyện bất bình vậy nó ưa kể cho nghe, tâm sự những vấn đề bất công thôi.
Được biết là con mình bị ép cung như vậy đó, thì gia đình có những cái hành động như thế nào không để mà can thiệp cho em?
Tôi làm tôi kêu cứu viện kiểm sát thì viện kiểm sát nói tôi không có tư cách mà đi thưa cho con tôi. Người mẹ mà không có tư cách đi thưa cho con. Họ trả lời bằng biên bản, họ nói chỉ có cháu Kha mới được thưa thôi.
Sau khi được biết như vậy thì Kha có quyết định là sẽ khiếu nại, khiếu kiện về cái việc là mình bị ép cung không? Gia đình có được biết?
Bây giờ là ngày 30 tây này là gia đình tôi gặp nó nữa nè. Nhưng mà ngày hôm nay tôi lên đài tôi nói chuyện như cô nghe là tôi cũng chưa chắc gì họ cho gia đình tôi gặp nó nửa bữa 30 tây tháng 9 đây. Tôi rất sợ cô à. Mỗi lần nào tới ngày thăm tôi nói thiệt với cô, tôi rất là sợ họ không cho tôi gặp.
Đã gần một năm thì gia đình mới được thăm gặp Kha có hai lần mà thôi.
Dạ. Còn đối với mà cô biết không, hai lần đó là nhờ tôi la lên, tôi lên tiếng họ mới cho được gặp đó. Với công an là dứt khoát là không cho lần nào hết.
Những cái lý do họ đưa ra trước đây về cái việc ngăn cản không cho gia đình thăm gặp con mình, họ nói như thế nào ạ?
Họ không có nói, tôi đem đơn vô, đưa tờ giấy vô, họ biểu tôi ngồi ở trước cái trụ sở, ngồi đợi họ xách vô, họ trình cho thủ trưởng. Tôi đợi cả tiếng hồ, họ xách ra, họ nói bây giờ thủ trưởng không duyệt rồi, đi về. Chỉ nhiêu đó thôi, bây giờ trong nhà tôi đã biết bao nhiêu tờ giấy thăm gặp như vậy đó, không có việc cho gặp đó.
Cùng một vụ án với Uyên, nhưng mà trường hợp của Uyên đó thì có vẻ khá hơn. Thì gia đình có cái suy nghĩ như thế nào? Vì sao có cái sự khác biệt giữa bản án của Kha và Uyên trong khi cả hai người cùng tham gia vào một vụ án?
Tôi cũng đã làm đơn, tôi gửi. Tại sao hai đứa giống nhau, cùng hoạt động, cùng bị bắt, cùng ở tù chung hết. Mà tại sao ra tòa lại là Phương Uyên được tù treo, mà thằng Kha tôi lại là tù ở 4 năm. Tôi gặp cháu Kha tôi hỏi nó. Nó nói là tại người ta nói con là chủ mưu nên con nặng hơn. Tôi mới phân tích cho nó không, đừng có tin họ. Công an nó không bao giờ nó nói sự thật hết trơn. Phương Uyên được tù treo tức là có một cái sự áp lực nào đó, nhưng mà họ không muốn thả con hai đứa một được. Hai đứa là phải một đứa ở lại. Những ngày 4 năm này mẹ không bao giờ mẹ chịu hết. Vậy là bất công cho con, bất công cho người nào mà có cái tâm là đều thấy là cái sự đó cái sự bất công.
Theo bà Liên, có cái sự khác biệt này là vì có một cái áp lực nào đó buộc họ phải thả một trong hai người mà thôi. Vì sao, nhờ vào những cái yếu tố nào mà cái tác động đó nó mạnh hơn về phía Phương Uyên hơn là Nguyên Kha ạ?
Tại vì Nguyên Kha của tôi là họ dinh vô cái vụ án của nó đó, là theo cái luật của họ nếu mà có án tiền án rồi thì không có được thả tù treo. Đó, theo luật sư của tôi trình bày cho tôi biết vậy đó. Thành ra họ cứ bám vô cái vấn đề vụ án của nó đó, họ cho nó án 4 năm đó cô à. Rất là bất công. Bây giờ tôi là sẽ đưa vụ án này lên giám đốc thẩm, tôi sẽ làm tới nữa.
Về cái trường hợp của anh Uy đó, cho tới nay gia đình đã có làm đơn 3 lần để bảo lãnh cho anh Uy được ra ngoài.
Dạ, lúc mới bắt Uy thì gần 1 tháng là tới đám cưới nó. Họ đâu có cho tôi gặp Uy, gần tới ngày cưới rồi. Thiệt đồ đạc, hàng tôi làm sẵn rồi. Tôi sợ con tôi nó lỡ dở tình duyên đó, tôi mới làm cái đơn là xin bảo lãnh. Tại vì họ chỉ tạm giam nó thôi. Họ có bắt nó, họ điều tra thôi, mới 3 tháng thôi. Em xin dưới tôi nộp thì ông nói để ông nghiên cứu, ông giải quyết. Gần 1 tháng sau là tự mấy ông kêu hai chồng tôi xuống nữa. Nói là bây giờ làm lại một cái bản cam kết nhưng mà không có tại ngoại. À, họ cho ra luôn. Nhưng mà phải về giáo dục rồi này kia quy lợi đừng cho nó làm gì này kia nọ đó. À, tôi nói rồi tôi đồng ý luôn. Rồi là bản cam kết thứ hai nó cũng không giải quyết luôn. Lần thứ ba trước khi xử Kha với Phương Uyên là mời hai chồng tôi xuống nữa. Kêu là cái bản cam kết này phải viết bằng tự tay tôi viết chứ không có đánh máy đơn nữa. Mà ngay bữa đó là tôi viết xong lá đơn của tôi thì họ bắt tôi đọc lại, họ quay phim từ đầu tới đuôi luôn á cô à. Tôi không hiểu ý đồ họ làm gì nữa. Tới xử án Kha Uyên rồi, họ im luôn tới giờ luôn. Họ hết hạn 3 tháng rồi họ đưa hồ sơ qua tòa họ xử.
À, những cái lần mà bắt cam kết bảo lãnh 2-3 lần như vậy mà vẫn im hơi lặng tiếng đó, họ có nêu ra một cái lý do nào?
Họ nói là họ phải trình bên này 2-3 bên lận, bên tòa, bên viện gì đó. Họ muốn thả lắm nhưng mà bây giờ phải vậy đó. Thì hôm nay là tôi cũng nghi vấn là những giấy mời của tôi, chị hai nó cũng bị mời là chắc là họ làm vậy đó, tắt tắt ổng tới thằng Kha tôi thôi. Đó là nó thấy như vậy đó là nó là mới là chịu là ký nhận tội khủng bố của mấy ổng đưa ra đó.
Anh Uy đó thì họ bắt với cái lý do là nghi anh phạm vào cái điều luật 258, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Gia đình qua luật sư và qua tìm hiểu và tiếp xúc với chính quyền đó, thì những cái bằng chứng nào rõ ràng cụ thể họ đưa ra để kết tội anh về tội danh này thưa bà? Những cái bài viết nào mà họ đưa ra họ cho rằng xâm phạm lợi ích nhà nước?
Lần thứ ba mà làm cam kết bảo lãnh thằng Quy thì tôi có hỏi ông Nguyễn Thành Sơn là thủ trưởng điều tra, tôi hỏi con tôi bây giờ mấy anh nói đi, cái điều 258 anh bắt con tôi là cái điều đó, cái tội đó ra nó làm gì mấy anh? Ông nói là nó chửi tôi đó, ông nói nôm na là như vậy đó. Tôi nói sẽ thiếu gì người chửi mà anh không bắt, mà anh bắt nó Facebook của nó bây giờ tôi thấy là còn trên mạng đó, những bài viết là đâu có chửi gì đâu, nó chỉ bức xúc vấn đề em nó bức xúc đi nộp đơn cũng không ai giải quyết y như tôi đó, đó. Mà vấn đề là của gia đình nó với em nó thôi, chứ nó không có đếm xỉa gì tới vấn đề xã hội ngoài hết. Những bài viết của nó là nó chỉ nói vấn đề em nó, chuyện chủ quyền, chuyện chống Trung Cộng là có, chứ còn là chuyện xã hội mình đây đời sống dân chúng là nó không bao giờ nó viết. Nhưng mà chống Trung Cộng là tôi đồng ý, nó dám đi xăm trên tay nó, bản đồ Việt Nam có hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa mà cô biết là nó đau cỡ nào, nguyên một cái bắp tay của nó. Bây giờ cũng Duyên Quy là nó nói rồi, nó nói là mẹ phải lo cho con họ mà muốn xử nhiều xử, họ dám xử con ở tù thì con ở tù, đó là đanh thép rồi. Nó nói là con không có tội gì hết đó, họ bắt con là họ ép thằng Kha mình thôi, nhưng mà bây giờ họ không biết làm cách nào đang thả con ra. Nó khẳng định nó họ dám buộc tội con thì con dám ở tù, ba mẹ chúng tôi con với thằng Kha là hai đứa đang đi học xa đi.
Xin trở lại trường hợp anh Kha. Tại cái phiên sơ thẩm đó thì anh Kha tuyên bố là trước sau anh vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc. Anh không hề chống đối dân tộc, chỉ chống đảng Cộng sản. Mà chống đảng theo anh không phải là tội. Qua cái phiên phúc thẩm đó thấy rằng là anh Kha đồng ý nhận tội nhưng mà lại không được giảm án. Những cái thay đổi về thái độ, về tinh thần, về cái cách ứng phó.
Cháu Kha của tôi lúc trong tù đó nó là bị khủng bố tinh thần, chấp nhận theo ý của công an thôi. Bắt nó từ chối luật sư luôn, không cho gia đình vô, không cho thăm gặp. Có phải có vậy là khủng bố tinh thần không? Dạ, thầy nói là bây giờ con biết rồi, họ lừa con. Họ nói họ sẽ hứa con này những kia, nó không bắt ba mẹ, không bắt anh ba, thả anh ba rồi ra hết. Mà giờ không có. Bây giờ đã vậy cuối cùng họ đưa cái cáo trạng của viện kiểm sát là buộc con vô khoảng một rồi từ tù chung thân đến tử hình. Con vẫn yêu cầu mẹ phải mướn thêm luật sư cho con. Con không có chịu tội khủng bố nó, con sẽ phản cung. Họ cứ kéo dài thời gian hoài tới họ đưa hồ sơ cho luật sư đọc thì cận ngày xử án rồi luật sư làm sao mà thành ra rồi tôi đi lên tòa này tòa kia trại giam tôi đi liên tục luôn, rất là mệt mỏi với cái tuổi như tôi mà bệnh đó. Nhưng mà vì hai đứa con tù tôi phải ráng chạy lên chạy xuống, mà cũng biết khoảng cách là mười mấy cây số, hai ba chỗ vậy mà ngày nào cũng bị hết trơn. Họ xử nó thì kết quả của họ bao nhiêu thì tôi không cần biết, nhưng mà tôi cũng sẽ là phúc thẩm tới cùng.
Ở Việt Nam thì những cái vụ án mà dùng chất nổ, dùng hóa chất hay là bị gắn vào cái tội danh gọi là khủng bố đó thì nó cũng rất hiếm mà nó cũng là rất nặng. Gia đình có nhiều hy vọng không trong vụ sắp tới ạ?
Hy vọng chứ cô, tại vì tôi còn nhiều đồng bào nữa mà họ cũng lên tiếng ủng hộ gia đình tôi lắm. Tôi biết ý của họ là muốn lôi cái vụ này ra làm cho mạnh mẽ lên, đặng cho nước ngoài họ tránh xa con tôi ra, đừng có lên tiếng, đừng có giúp đỡ gia đình tôi đó. Tại vì người nước ngoài họ rất ghét cái hai cái chữ khủng bố, tại họ không ở Việt Nam, họ tưởng khủng bố là như nước ngoài đặt bom nổ chết sập nhà, họ không ở nào Việt Nam làm gì khủng bố, đàn mình đâu khủng bố, nhà nước quản lý hết trơn, cô muốn kiếm mua cây súng cũng đâu phải dễ đâu. Nhưng mà họ muốn cái từ đó đặng cho người ta tránh xa con tôi ra, tránh xa gia đình tôi ra, thì tôi dứt khoát rồi phải theo đuổi tới cùng.
Là một người mẹ hiện bây giờ có hai người con đang trong cái tình cảnh lao lý, thì bà Liên có những cái trăn trở tâm tình hoặc là nguyện vọng như thế nào muốn chia sẻ với những người quan tâm?
Bây giờ tôi chỉ mong là sau cái cuộc nói chuyện này mọi người sẽ hiểu rõ hơn hai đứa con tôi, hiểu rõ hơn một người mẹ như tôi, từ nông dân chân chất dốt nát mà bây giờ tôi phải lặn lội đủ thứ về mọi cách hơn, là tôi tiếp cận mọi mặt luôn, vừa ngoại giao, luật pháp, vừa công nghệ thông tin, nó vừa phải nuôi sống bản thân tôi ở đây nữa, vừa được rau cỏ là tay tôi lo hết. Tôi mong mà sau cuộc nói chuyện này thì mọi người sẽ thấu hiểu hơn, sẽ lên tiếng mạnh mẽ giúp đỡ gia đình tôi, cho cái nhà nước này là họ xét xử cái phiên tòa của con tôi là cho đúng, muốn mọi người đồng tâm hiệp lực với tôi là ủng hộ tôi trong vấn đề tiệm công lý của cháu Kha tôi. Qua sự việc của ông Quy đó, làm 3-4 cái bảo lãnh họ cũng đâu có thả đâu. Rồi qua thêm vụ ông Kha nó cũng vậy đó, họ bắt nó nhận tội đi, họ làm này kia cho nó đòi này cho đó, rồi tưởng sao giờ đưa cáo trạng ra nó cũng thấy, giờ tôi không bao giờ tin nữa, bây giờ tôi hết tin rồi cô à. bây giờ họ đưa thương lượng với tôi gì thì tôi cũng không tin đưa ra pháp luật xét xử đó, nhưng mà phải có nước ngoài họ nhìn ngó vô coi là có xử đúng theo pháp luật những gì mà đã ký với lại Liên Hợp Quốc với Tổ chức Nhân quyền Thế giới. Tôi chỉ hy vọng như đó thôi, rồi con tôi bao nhiêu năm tôi cũng chịu hết.
Xin chân thành cảm ơn bà Liên rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc nói chuyện này.
Dạ.
Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời. Sang rồi.